vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ năm tuần thứ 11 thường niên. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Và nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm hôm nay, cái chính yếu đó là kinh lạy Cha. Và trong kinh lạy Cha này chúng ta đọc quá quen rồi, nhắm mắt đọc cũng được, chẳng có cần phải xem sách, xem vở hay là theo ai hết. Chúng ta thấy được cái kinh lạy Cha này nó sâu xa đến như thế nào không? Và nguyên cái vấn đề đọc kinh lạy Cha thôi đã bất xứng rồi với Kitô hữu chúng ta đây. Chúng ta chỉ là một tạo vật thuần túy. Chúng ta thấp hèn vô cùng, không xứng đáng là đầy tớ của Chúa nữa, chứ đừng nói là con. Và không xứng đáng được phụng sự Chúa nữa, bởi vì Chúa cao cả vô cùng. Chúng ta không có thể nào hiểu được Chúa để mà tôn thờ Chúa, yêu mến Chúa cho nó xứng đáng đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta lại dám gọi Thiên Chúa là Cha của chúng ta, thì thật sự là cả một cái vinh dự. Và vì thế nên giáo hội trước khi đọc kinh lạy Cha đó, chủ tế trên bàn thờ nói cái gì? Chủ tế trên bàn thờ kêu gọi chúng ta là: chúng con dám nguyện rằng. Đấy, dám nguyện rằng cũng là bất xứng lắm, mà bây giờ mà được Chúa dạy cho Cha thì chúng ta mới căn cứ vào những gì Chúa dạy để chúng ta dám nguyện rằng. Nó là như vậy đó cơ mà. Kinh lạy Cha là kinh mà chúng ta thân thưa với Thiên Chúa là Cha của chúng ta trên trời. Mà muốn được thân thưa với Thiên Chúa là Cha của chúng ta trên trời đó, thì chúng ta phải là con. À, cái lúc mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cái kinh lạy Cha này, chúng ta đã là con của Thiên Chúa chưa? Chưa. Lúc bây giờ Chúa Giêsu đã chịu chết đâu, đã sống lại đâu. Chỉ có khi Chúa Giêsu sống lại đó, thì lúc bây giờ Chúa mới nói với Mai Đại Liên là: đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng Cha ta, cũng là Cha của các con. Thấy không? Tới lúc bây giờ đó, thì Chúa Kitô sống lại rồi đó, ban cho chúng ta sự sống thần linh, thì lúc bây giờ chúng ta mới là con của Thiên Chúa thôi. Chứ còn cái lúc mà Chúa dạy chúng ta đây, kể cả các môn đệ đang nghe Chúa lúc bây giờ chưa phải là con của Thiên Chúa, đang là những tội nhân, đang ở dưới quyền thống lãnh của ma quỷ, đang là tôi tớ của ma quỷ. Thấy không? Do đó nên không có thể nào mà dám xưng Thiên Chúa là cha được, cho tới khi được cứu rỗi, cho tới khi Giêsu sống lại, thở hơi trên các môn đệ để nhận lấy Thánh Linh. Khi có Thánh Linh rồi đó, thì chúng ta mới thực sự là con của Thiên Chúa. Trước hết là em chỉ nói đến cái vấn đề là tư cách của chúng ta. Khi mà đọc kinh lạy cha, chúng ta phải là con, chúng ta mới đáng và mới dám đọc cái kinh lạy cha này. Và trong kinh lạy cha này thì Chúa Giêsu dạy chúng ta những cái gì? Dạy chúng ta rất là đầy đủ. Tất cả cuộc đời Kitô hữu của chúng ta nó ở cái kinh lạy cha này. Và cái yếu tố quan trọng trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta là cái gì? Là hai cái vấn đề đi với nhau: nội tâm và hoạt động. Nội tâm đây đó là đời sống cầu nguyện, hoạt động đây đó là đời sống bác ái yêu thương bất khả phân ly. Nhưng mà không thể bác ái yêu thương nếu chúng ta không sống nội tâm với Chúa. Có nghĩa là không, nếu chúng ta không yêu Chúa, không nên một với Chúa, chúng ta không thể yêu nhau như Thầy yêu chúng ta được, như Thiên Chúa yêu thương nhân loại được. Bởi thế nên cái vấn đề cầu nguyện đó là vấn đề sống nội tâm. Mà cầu nguyện đây, tất cả mọi sự ở trong kinh lạy cha. Cầu nguyện đây chúng ta thấy kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cái gì? Có hai phần. Phần trên là thuộc về Thiên Chúa, phần dưới là thuộc về chúng ta, loài người. Và chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là cha. Thì trước hết, trước khi chúng ta xin những gì cho chúng ta sau này, ở phần sau của kinh lạy cha, thì chúng ta phải nguyện dâng lên Thiên Chúa những cái ước nguyện của chúng ta, ở chỗ là chúng ta tìm nước Chúa trước. Đấy, cái phần trên là cái phần phần trên của kinh lạy cha là tìm nước Chúa trước. Rồi phần dưới đó là cái phần mà Chúa Giêsu nói là rồi mọi sự sẽ được ban cho các con sau. Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế mới gọi là phần sau phần trước. Phần trước là cái phần tìm nước Chúa trước. Vậy bây giờ chúng ta tìm những cái gì nữa? Nước Chúa trước đây: danh cha cải sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện. Ba cái điều đó đó. Thì chúng ta tìm nước Chúa trước ở đây là chúng ta hãy nguyện cho danh cha cải sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đây cũng như trên trời. Vậy bây giờ chúng ta đặt vấn đề: nếu chúng ta không nguyện cho danh cha cải sáng thì danh cha cải sáng sẽ tối à? Có phải không? Chúng ta có dám nói vậy không? Nếu con không nguyện danh cha cải sáng, danh Chúa tối tăm mù mịt. Có dám nói không? Không. Dù chúng ta không nguyện danh cha cải sáng ấy, danh Chúa vẫn sáng rồi. Không cần chúng ta mà, Chúa dựng nên chúng ta mà, Chúa tự động viên mãn mà. Chứ đâu phải chúng ta cầu nguyện là Chúa viên mãn hơn đâu, đâu có đâu. Nên chúng ta đừng có nói là bao giờ là làm cho Chúa cái này, cho Chúa cái kia. Chúa chẳng cần gì nơi chúng ta hết. Chúng ta làm là cho chúng ta, nhưng mà phải hướng về Chúa. Thì chúng ta mới có công, và như vậy là chúng ta làm cho chúng ta. Thế thôi. Và hơn nữa là nếu chúng ta không nguyện nước cha trị đến thì chẳng bao giờ nước Chúa được vinh quang. Chẳng vậy thì Chúa Giêsu sẽ không bao giờ đến lần thứ hai nữa à? Thấy không? Rồi, ý cha thể hiện, nếu chúng ta không làm theo ý cha thì ý Thiên Chúa không có thực hiện được à? Kể cả chúng ta làm gì tội lỗi, kể cả những người làm gian ác nhất trên trần gian này, Thiên Chúa vẫn có thể dùng cái đó để làm sự thiện. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó vậy bây giờ chúng ta đặt vấn đề đi. Dù chúng ta không nguyện danh cha cả sáng, nước cha truyền, ý cha thể hiện, thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa, không cần chúng ta. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta nguyện? Tại vì chúng ta tìm danh của chúng ta hơn là Chúa. Làm việc gì cũng vậy, chúng ta muốn vinh danh chúng ta hơn là vinh danh Chúa. Đầu tiên, lúc đầu tiên nó có thể làm vì Chúa đấy, nhưng mà rồi nó lòi cái đuôi ra về sau á, vì chúng ta. Nếu ai không có khen chúng ta, nếu ai chê chúng ta, bỏ luôn. vì danh nào á, danh chúng ta hay danh Chúa vậy? Nếu vì danh Chúa chúng ta làm sao lại đi bỏ, không làm cho danh Chúa cả sáng hơn bằng cách là chịu đựng những cái hiểu lầm như vậy nữa, mà lại bỏ đi tại vì nó đụng đến danh của chúng ta. Do đó nên danh Cha đâu có cả sáng nữa chúng ta được nữa. Chúng ta nguyện danh Cha cả sáng mà hóa ra chúng ta muốn làm cho danh chúng ta được sáng hơn cả danh Chúa nữa. Do đó nên chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây là nguyện danh Cha cả sáng nơi chúng con, nơi con đây này, chứ không phải nơi Chúa. Rồi nước Chúa trị đến cũng vậy, nước Chúa đã trị đến rồi. Chúa Giêsu khi mà vượt qua đó là trị đến rồi, đánh tan nước ma quỷ rồi. Nhưng mà có trị đến nơi chúng ta hay không? Nó là một chuyện khác. Do đó Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy trị đến nơi chúng ta nữa. Trong khi thực tế chúng ta thấy gì? Chúa đã cứu chúng ta rồi, khỏi bàn tay của ma quỷ rồi. Mà bây giờ thực tế cho thấy chúng ta vẫn mời ma quỷ đến cai trị lòng chúng ta. Khi chúng ta nghe theo trước cám dỗ của nó, khi chúng ta phạm tội trọng, vậy thì nước Chúa có trị đến nơi chúng ta hay là nước của ma quỷ? Hãy nghĩ lại đi, chúng ta thấy không? Do đó chúng ta phải nguyện nước Cha trị đến nơi chúng ta, nơi giáo hội, nơi trần gian này. Rồi ý Cha thể hiện, chúng ta cầu nguyện, xin cho con biết được ý Chúa, để con làm theo ý Chúa. Đến lúc biết được ý Chúa thật rồi, thì thôi con bái bai, bởi vì nó không hợp với con, bởi vì nó khó quá, con không làm được. Đấy, thấy không? Trong khi nếu chúng ta tuân theo ý Chúa là xong rồi, dù khổ đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn nên chọn lành. Sau đó nên Chúa Giêsu dạy chúng ta là nguyện, ở đây nguyện cho Thiên Chúa thật đó, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha gì đấy, ý Cha thể hiện đó, mà trong khi chúng ta không có gì hết đó, là cho hết chúng ta đó. Bởi vì nếu chúng ta danh Cha cả sáng nơi chúng ta, nước Cha chỉ đến nơi ý Cha thể hiện đó, là chúng ta được nên giống Chúa rồi, được nên hoàn thiện rồi, được trở thành như là hiện thân của Thiên Chúa trên trần gian này rồi. Dán là cho chúng ta trực tiếp cho Chúa thật, nhưng mà thật sự ra là cho chúng ta hết. Vì thế nên cái phần sau của chúng ta là phần mà chúng ta phải làm sao để cho chúng ta được như là chúng ta nguyện ở cái phần đầu. Cũng là ba cái lời nguyện. Phần đầu thì chúng ta ba lời nguyện, nhưng mà phần sau ba lời xin thì đúng hơn. Vì thế nên gọi là nguyện xin, nguyện cho Thiên Chúa, nhưng mà xin cho chúng ta. Đấy, cũng là xin Cha thôi, nhưng mà cho chúng ta. Còn ở trên là trực tiếp cho Cha, nhưng ở dưới là cho chúng ta. Trước hết là lương thực hàng ngày. Thứ hai là tha tội cho chúng ta. Thứ ba là cứu chúng ta khỏi sự dữ. Ba điều. Thì ba cái điều này nó tương đương với ba cái điều. Tương đương với ba điều trên. Trước hết là cái điều lương thực hàng ngày đây, nó liên quan đến cái nguyện ý Cha thể hiện. Rồi tha nợ đây nó liên quan đến nước Cha đến. Rồi cho khỏi sự dữ đây nó liên quan đến danh Cha cả sáng. Muốn cho danh Cha cả sáng thì chúng ta đừng có làm sự dữ. Có nghĩa là theo ý riêng mình, theo trước cám dỗ. Mà cám dỗ bao giờ nó cũng là nó cám dỗ chúng ta theo ý riêng mình, chống lại ý Chúa, không làm theo ý Chúa. Đó, có nghĩa là danh Chúa không cả sáng. Rồi chúng ta muốn làm cho nước Cha trị đến thì hãy yêu thương bác ái với anh em. Đó, đừng có chấp nhất tha nợ chúng con như chúng con tha nợ cho những kẻ có nợ chúng con, là như thế. Rồi lương thực hàng ngày đây có nghĩa là xin cho chúng con biết được ý Chúa muốn chúng con làm gì, chúng con làm theo như ý của Chúa vậy. Tại sao em nói như vậy? Có một lần chúng ta thấy không, khi Chúa Giêsu tới bờ giếng Gia-cóp thì trời đang nắng, Ngài ngồi kỹ ở bờ giếng Gia-cóp, các môn đệ đi vào làng tìm đồ ăn cho chính các ngài cũng như là cho Chúa Giêsu. Thì khi mà trong khi các môn đệ đi thì Chúa Giêsu muốn lợi dụng cái điểm đó để mà gặp cái người phụ nữ Samaritano ra cứu nước lúc bây giờ. Cho tới khi xong chuyện thì các môn đệ về đấy căn đúng giờ của nó để gặp riêng cái chị này, nghĩa là câu được một con cá sấu đó là chị ta. Và khi câu được rồi thì các môn đệ mới tới trở về. Và cũng hơi lạ lùng vì sao thầy nói chuyện với một người phụ nữ, nhưng mà không dám hỏi. Lại hỏi thầy là giống như là thầy có đồ ăn chưa, hay là no chưa. Ôi, lúc bây giờ Chúa ông đang đói mà hỏi thầy có đồ ăn chưa? Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Thầy có đồ ăn rồi, mà các con không biết. À rồi các ông chắc ngớ ra, bảo, ủa vậy chắc cái chị phụ nữ kia cho thầy đồ ăn chắc. Cho đó nên giờ thầy không có cần đồ ăn mình mang về nữa đấy. Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Chúa Giêsu không có trả lời, nhưng mà Chúa Giêsu nói tiếp. Lương thực của thầy đó là làm theo ý đấng đã sai thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Lương thực của Chúa Giêsu chính là làm theo ý của Chúa Cha. Thì ở đây lương thực hàng ngày đây Chúa dạy chúng ta thì cũng ám chỉ là cái lương thực về thể chất. Nhưng mà cái cao cả hơn nữa đó là lương thực về phần siêu nhiên, đó là làm theo ý của Cha trên trời. Đấy, chúng ta thấy không? Cái nguyện thứ ba đó ý Cha thể hiện ở phần trên, và cái xin đầu tiên của chúng ta ở phần dưới nó liên hệ với nhau. Đấy, ngay chính giữa đó, ngay cái khoảng giữa đó là cốt lõi của kinh thánh Cha đó. Nếu chúng ta làm theo ý của Thiên Chúa rồi thì nước Chúa trị đến, thì danh Cha cải sáng. Thế thôi. Giống như Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu cũng chỉ làm theo ý Chúa Cha mình thôi. Luôn luôn làm theo ý Cha mình cho tới chết và chết gặp giá. Và vì làm theo ý Cha đó nên Chúa Giêsu đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên thế gian này. Và như vậy là làm cho danh Cha cải sáng. Lạy Cha, xin Cha hãy làm rạng danh con Cha để con Cha cũng làm hiển danh Cha. Đấy, chúng ta thấy đó là kinh lạy Cha của chúng ta hôm nay, rõ ràng ở chỗ đó, cốt lõi đó là làm sao biết được ý Chúa, đáp lại ý Chúa. Thì như vậy là danh Cha cải sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện nơi chúng ta cũng như trên thế giới này. Và như vậy là chúng ta đọc kinh lạy Cha bằng cả cuộc đời của chúng ta, cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, một cuộc đời sống bằng đức tin, giống như là các cô trinh nữ, nghĩa là cầm đèn đức tin, cháy lửa đức mến, nhưng mà bằng dầu đức cậy. Thì ở cái phần sau của kinh lạy Cha nó cũng bao gồm đức tin cậy mến là như vậy. Xin Chúa dạy chúng ta kinh lạy Cha, cũng cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống trọn kinh lạy Cha như Chúa dạy. Nhờ đó chúng ta cũng được giống như Chúa Kitô, là đấng mà Cha ở trên trời đã hai lần xác nhận, đây là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Amen.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng trước các